18y.net giới thiệu câu chuyện địch bà chị nuôi thấm thoát đã hơn 20 năm rồi. Từ một thằng nhóc mới 14-15 tuổi bây giờ đã gần 35, chàng vẫn chưa vợ con. Thị trấn nhỏ bé nơi hắn ở cách biên giới nước Đức khoảng 100 cây số, nơi đây không có người Việt sinh sống. Chỉ có hắn và mấy con mẹ Thái lấy chồng Tây là những người châu Á duy nhất tại cái thị trấn hẻo lánh này. Từ ngày hắn bị thất nghiệp bởi cái nhà máy xi măng nơi hắn đã làm việc hơn 10 năm nay, bắt đầu sa thải bớt nhân công vì kinh tế thế giới đang suy thoái, hắn cũng nằm trong số những kẻ bất hạnh đó. Nhưng ở xứ này, trợ cấp thất nghiệp 2 năm sau 10 năm thâm niên nghề nghiệp như hắn làm, hắn chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ về kế sinh nhai nữa, chỉ buồn là không có ai bầu bạn trong lúc trống vắng cô đơn. Con bố Tây sống chung với hắn đã chia tay không một lời từ giã để đi gặp thằng Tây khác, bởi từ khi mất việc làm, hắn không còn đủ tiền để cung phụng cho nàng nữa, buồn vì tình phụ. Cộng thêm cảnh thất nghiệp làm cho hắn phẫn chí, hắn chỉ biết vùi đầu vào cái máy laptop sau những lúc ngủ trưa mê mệt để chat sex với những ả sồn sồn ở Việt Nam. Rồi tự thủ dâm khi nhìn những ả đó cởi chuồng cho hắn xem những thân thể nhầy nhụa dâm đãng của mấy ả đó, tinh khí của hắn làm cho tấm trải giường trở nên vàng ố. Nhiều lúc hắn thấy tiếc vì hao phí tinh dịch của mình vì cái thế giới ảo trên mạng, hắn lại nhớ đến con bồ Tây lúc hai đứa còn sống chung với nhau. Trên chiếc giường này tràn trề nhục dục hàng đêm, nàng ra đi, hắn không còn người đàn bà nào bên cạnh để chung chăn chung gối nữa, cho nên hắn vã lắm. Lại gặp lúc sinh lý đang còn mạnh khỏe sung sức, hắn thấy khó chịu vô cùng. Hắn lại không thích kiếm gái điếm vì sợ nhiễm bệnh đường tình dục, lại càng không muốn về nước kiếm vợ, bởi lẽ hắn không thích cảnh vợ trẻ bỏ chồng già đang xảy ra nhan nhản ở xứ này. Hắn chỉ ao ước được sống chung với một bà chị nuôi người đồng hương để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý đang sôi sục thể xác, cũng như có người tâm sự để vơi bớt nỗi trống trải tâm can trong hoàn cảnh hiện tại. Niềm ước ao thầm kín đó có từ khi mới lớn. Lúc đó hắn khoái rình mò những bà chị hàng xóm sát vách nhà hắn tắm lúc trời tối, càng nhìn càng háo hức, nhất là khi chị ta cởi chuồng lòi ra cặp vú bự làm cho hắn hứng quá chịu hổng nổi, phải sụt cặc lia lịa làm ướt nhẹp tinh khí trong quần. Nghĩ đến đây, hắn lại vuốt ve cái dương vật đang cương cứng dài thượt, đang lòi ra khỏi đáy quần đùi hắn đang mặc. Cái củ của hắn dài ngoằng dễ hơn cả gang tay, lại cong ngoéo lên, tuy không to nhưng chiều dài củ lẳng cũng đủ làm chết giấc bà chị nuôi sồn sồn dâm đãng nào khi được gần gũi, hắn nghĩ thầm. Hắn chợt dự tính sáng sớm ngày mai sẽ làm một cuộc hành trình dài qua nước Đức cách đó hơn 100 cây số để kiếm một bà chị nuôi thật sự. Vì biết rằng bên đó người Việt đi hợp tác lao động rất nhiều, chắc sẽ không thiếu những bà chị sồn sồn độc thân đi một mình. Nghĩ như vậy, Long ta cảm thấy rất là háo hức, còn hơn là cứ nằm chèo queo ở nhà, rồi ngày dài tháng rộng thênh thang sẽ làm hắn ta phẫn chí, lỡ có nhảy lầu tự vẫn thì tệ hơn là sung dụng nữa. Sáng hôm sau, Long ta lái xe ra khỏi nhà khi còn mờ sương, đáng lẽ hắn còn vùi đầu trong chăn ngủ nướng vì mới 6 giờ sáng, nhưng hôm nay hắn hạ quyết tâm đến nước Đức để rước một bà chị nuôi về nhà để thỏa mãn dục tình, cho nên tinh thần hăng hái phấn chấn quên cả buồn ngủ, trái lại còn tỉnh táo hơn thường ngày. Chiếc xe Opel cà tàng của thằng Long hôm nay cũng phong độ như chủ, cứ chạy bon bon êm ái ngang qua những cánh đồng cỏ còn mờ hơi sương hướng về biên giới nước Đức. Ngồi lái xe, Long ta mãi nghĩ ngợi lan man và phân vân rằng chuyến đi này có kết quả không đây, nhưng rồi lại chạc lưỡi mặc kệ, dẫu sao đã quyết chí rồi không còn thay đổi được nữa. Nghĩ đến cảnh mùa đông mà phải chịu cảnh hiu quạnh cô đơn mà làm hắn chợt rùng mình, mãi suy nghĩ miên man, xe của hắn chạy đến nước Đức lúc nào không hay. Xe chạy qua cổng biên giới không có người canh, Long mới chợt nhìn thấy một tấm biển thật dài có ghi hàng chữ "Chào mừng quý vị đã đến Cộng hòa Liên bang Đức". Xe chạy qua những làng mạc và những thị trấn hẻo lánh sát biên giới Hòa Lan rồi bắt đầu chạy vào đoạn xa lộ thênh thang. Đó bắt đầu là đoạn đường huyết mạch nối liền những thành phố lớn từ miền đông đến miền tây của nước Đức. Trên đường, những chiếc xe đang lao nhanh vun vút chắc đang chạy đến chỗ. Làm một cách vội vã, Long không quen chạy nhanh trên xa lộ, không giới hạn tốc độ ở xứ này nên hắn chạy lem trong cùng. Cũng bởi chiếc xe của hắn cũ quá, dù có đạp hết ga cũng bị ngửi khói xe của người ta. Chạy một đoạn đường hơn 100 cây số nữa thấy có tấm biển đề Düsseldorf, thì thấy xa xa có nhiều nhà building cao, tầng bằng kính, hắn mới biết đã đến một đô thị lớn thì liền quẹo xe vào. Long cho xe tấp vào cây xăng để đổ xăng và mua bữa ăn sáng để lót dạ rồi đi tiếp. Mua được một cây xúc xích và chai nước ngọt, Long chọn một băng ghế bên ngoài cây xăng rồi ngồi xuống để ăn bữa sáng. Vừa ăn vừa ngắm phố phường bắt đầu đông người qua lại. Bây giờ nắng sớm mới bắt đầu hứng lên, xua tan cái se lạnh của buổi sáng. Cách đây không lâu, nước Đức trải qua một mùa hè với cái nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ban ngày có nơi, nhất là tại Bá Linh, kinh đô nước Đức, lên đến 40 độ C. Còn bây giờ trời đã bắt đầu vào thu, không khí bắt đầu lành lạnh, đang mãi mơ màng. Chợt hắn giật mình khi nghe tiếng một người đàn bà với một giọng Bắc ngay bên cạnh. Chào em giai, em là người Việt Nam à, sao ngồi một mình ở đây vậy? Long quay ngoắt lại thì thấy một tả đàn bà cao lớn đậy đà đứng sau lưng hắn từ bao giờ mà hắn không để ý. Hắn đáp, dạ chào chị, em là người Việt mới qua đây chơi cho biết. Thật à, Việt kiều à, nhìn cậu hao hao giống thằng em họ tôi thì tôi đoán cậu đích thị là người Việt mình rồi. Vậy cậu có thân nhân bên này không? Dạ không chị, em muốn tìm một bà chị để nhận em làm em nuôi đây. Chị có muốn làm chị nuôi của em không? Hắn hỏi giọng chớt nhả. À, ta cười khanh khách và đáp với giọng điệu lả lơi. Cậu này khéo đùa nhỉ, tớ nghèo bần cùng ra đây làm sao mà nuôi cậu được. Chị ngồi xuống đây em nói cho chị nghe. Hắn trả lời, em tính qua bên Đức này để tìm một bà chị để về ở với em rồi em nuôi chị ấy cho. Chớ em sống có một mình buồn quá chị à. Hắn vừa nói vừa ngắm nghía người đàn bà lúc này đã ngồi sát bên cạnh. Mùi nước hoa rẻ tiền cộng với mùi da thịt đàn bà ngai ngái tỏa ra từ thân thể của ả làm cho một thằng con trai đã lâu không gần gũi đàn bà như hắn đê mê ngây ngất. Hắn thấy ả ta không còn trẻ nữa, chắc cỡ ngoài 40, mái tóc ả xoăn tít ôm lấy khuôn mặt tròn trịa với nọng dưới cằm, mũi to với nốt ruồi to tướng dưới cánh mũi, mắt hơi lé với làn môi dày, gò má hơi bị rỗ, lại còn nhiều mụn cám, chân mày tô đậm, đen mun. Tóm lại ả ta không đến nỗi xấu tệ như thị nở trong chuyện Chí Phèo, nhưng cũng ở dưới mức trung bình so với cái nhan sắc của những người đàn bà bình thường. Hắn địa mắt xuống nhìn hai bầu vú nhô cao dưới lần vải len cổ bẻ đã sớn mà ả đang mặc. Hai bầu vú nảy tưng tưng mỗi lần ả cười làm cho hắn thấy tâm can bắt đầu dạo dực thèm thuồng, cổ họng cảm thấy khô đắng làm hắn liếm môi nuốt nước miếng ừng ực. Chắc cặp vú con mẹ này bự lắm đây. Vú này mà bú thì thôi đã tới bến luôn. Hắn nhủ thầm, ả lại cười hinh hích làm hai bầu vú càng rung lên bần bật. Ánh mắt ả liếc lên tia dâm đặng và nói, cậu nói sao nghe tội nghiệp thế. Vậy bà xã đâu nào, chẳng nhẽ sống vậy từ trước đến giờ à. Hắn kể với ả về nỗi buồn và cô đơn từ khi con bồ tây của hắn đã rời xa hắn cách đây mấy tuần trước. Giờ này nó chỉ mong muốn tìm một bà chị đồng hương để đến một nơi xa xăm như nơi hắn đang ở mà sống yên lành với nhau, thì hắn không còn mong muốn gì hơn nữa cả. đảo đôi mắt lè mại nhìn hắn từ đầu đến chân, à nguyết dài, tại cậu kén chọn quá ấy chứ, cái ngữ sinh dai như cậu khối gì các cô theo, cậu mà về nước ấy à, có mà đếm không hết. Dạ em cũng biết vậy, ngặt vì em không thích gái trẻ chị à, tụi nó sống hời hợt lắm, lấy chẳng bao lâu rồi lại bỏ nhau. Em chỉ thích sống chung với những chị sồn sồn như chị để tâm sự và để giải tỏa ẩn ức sinh lý thì em thấy sướng khoái rồi. Hắn ướm lời một cách bạo dạn và hồi hộp chờ ả phản ứng ra sao sau câu nói đầy trơ trẽn vừa rồi. Không ngờ ả đáp nhanh như không cần phải suy nghĩ lâu la. Vậy cậu không chê tớ xấu xí thì nuôi tớ đi, tớ phục vụ cho, nhưng mà phải biết là tớ ăn nhiều lắm đấy. Còn cái món ân ai ấy à, chị còn sung nắm, đã 45 cái xuân xanh rồi còn gì. Cái tuổi đến ngưỡng hồi xuân nhưng còn phơi phới đây, từ ngày chồng chết cho đến bây giờ đã dăm 3 năm nay, tớ nào có gần gũi thằng đàn ông nào đâu, cho nên nước nôi vẫn còn dư thừa. Chỉ chờ có dịp nà tuôn ra thôi. Thằng Long càng nghe ả nói huyên thuyên càng mừng như mở cờ trong bụng. Bà này là thứ mẹ đây, có mà thoát khỏi tay mình. Hắn nhủ thầm, chờ cho chồng ngực đánh thình thịch tạm lắng xuống, hắn lắp bắp hỏi như muốn hụt hơi. Vậy chị muốn phục vụ gì cho em đây? Khi chị ở với em hở chị à nguyết dài thì làm việc nhà như ô xin ấy, nấu ăn, quét dọn, giặt giũ, vân vân và vân vân. Còn cái chuyện địt đéo thì nếu cậu thích thì chị chiều tất. Ơ mà cậu tên là gì nhỉ? Tớ tên Vân. Còn cậu chắc tên đẹp lắm, người đẹp đến thế cơ mà. Dạ thưa chị, hắn đáp em tên Long, Trần Long. Hắn chợt thấy yêu mến người đàn bà này. Tuy mới gặp lần đầu nhưng hắn thích cách ăn nói giản dị, không úp mở, không như những người Bắc khác. Kiểu này đi bắt bò lạc, đụng phải trâu nái đây, hắn nghĩ hài hước như vậy. Long vừa buồn cười vừa thấy khoái khoái trong lòng khi nghe chị ta nói năng thoải mái, chẳng giấu giếm điều gì cả. Ngay cả khi ả nói về chuyện phòng the cũng nói ra một cách trắng trợn và tự nhiên. Đúng là người đàn bà này có duyên nợ với hắn rồi. Hắn thích kiểu người phụ nữ như vậy. Hắn chắc mẩm người đàn bà này sành sỏi về cách làm tình và mạnh mẽ về sinh lý lắm đây. Nhìn thân thể ngồn ngộn đầy sinh lực của ả cũng đủ biết ả ta dâm đãng đến mức nào rồi. Thôi mình đi kiếm gì ăn chưa đi cậu nhá, ả đề nghị. Từ sáng đến giờ này tớ đâu có gì cho vào bụng cả. Hắn đồng ý liền, chợt thấy cái vali ả mang theo, hắn thắc mắc hỏi thì ả ta cho biết là ả không ở thành phố này, tớ ở tận Hanover cơ, ở chung với cô em họ. Cô ấy giới thiệu cho chị đến đây xin việc hái dâu tây ở nông trường gần đây. Này chị làm vài hôm liền xin nghỉ vì công việc nặng nhọc mà đồng lương lại chẳng là bao. Sáng phải thức từ 5 giờ sáng tinh mơ cứ mà lúi húi vào đám dâu, lạnh lẽo cho nên chị bỏ việc cái công việc hái dâu ấy à, chỉ có đám ba lan là làm cừ thôi, còn chị không quen lên hái chậm lắm. Chị chỉ quen làm việc nhà thôi, cậu cứ nuôi chị đi, chị phục vụ em tất giống như ô xin ấy. Chị nói vậy em thấy vui lắm. Long đáp chị cứ ở chung với em, rồi chị em mình tối lửa tắt đèn có nhau. Tôi với chị sống ở nơi xa xăm không ai biết tới thì thiệt khoái phải không chị? Chị để em xách vali của chị cho hắn đề nghị, rồi một tay nắm tay à một cách tự nhiên dẫn đến chỗ xe đậu. Lúc này hắn thấy bộ mông ả thật đồ sộ như hai cái lồng bàn úp vào, vậy làm cho hắn lại nổi cơn thèm thuồng nhưng cố kiềm chế để ngồi vào trong xe. Cái đã cất vali vào cốp xe xong, hắn lịch sự mở cửa xe cho bà ta vô trước rồi mới ngồi vào chỗ tay lái và để máy xe cho tan lớp hơi nước nơi lớp kính xe vì trời lạnh mà xe chưa ấm hẳn. Lúc ngồi chung với người đàn bà này trong xe có hơi đàn bà tỏa ra từ thân thể phốp pháp của ả, hắn chịu hổng nổi liền ôm chặt lấy bà ta mà nút lưỡi một cách đam mê, vừa hun hít tả hắn vừa thì thào, chị hấp dẫn quá chị ơi. Thân thể chị đã quá, chị chiều em tí đi chị. À cũng thở hỗn hển mà nói giọng nghe rất kích thích. Ơ hay cho cái cậu này nhỉ, chưa gì là bú mồm người ta rồi. Cậu chờ khi chúng mình về nhà cậu đã thì chị chiều tất. Cậu muốn bú mồm hay bú vú, chị đây sẵn sàng cho cậu, muốn làm gì ấy thì làm. Còn bây giờ mình đi được chưa hả thằng nỡm? Hắn vừa vâng dạ vừa dáng hun chùn chụt vào hai gò má lấm tấm mụn cùng cái cằm có nọng núng núc của ả, rồi mới bắt đầu cho xe chạy đi. Chạy xe được một đoạn, thấy một cái shopping center siêu thị rất lớn, Long định quẹo xe vào để ăn trưa, nhân tiện mua ít đồ ăn và những thứ khác đem về nhà. Nhưng hắn nôn nóng muốn về để thỏa mãn nhục dục với người đàn bà dâm đãng này nên thay đổi ý định, chỉ chạy vào nhà hàng McDonald's gần đó để đặt mua bánh hamburger mà ăn trên xe. Lấy cớ đường về nhà còn rất xa nên khi lấy bánh xong, hắn vọt xe chạy liền. Hắn chỉ đặt cho ả cái bánh hamburger to tướng, còn mình chỉ ăn khoai tây chiên thôi. Vì mới vừa ăn sáng xong nên hắn chẳng thấy đói. Xe chạy vào xa lộ rồi nhắm hướng nhà hắn thẳng tiến. Trên xa lộ, Long ta đạp lút ga mà vẫn cảm thấy xe còn chạy chậm mặc dù kim chỉ tốc độ hơn 100 km/h. Người đàn bà ngồi bên cạnh hắn đã ăn xong cái hamburger Big Mac một cách mau lẹ. Xong bà ta mượn điện thoại di động của hắn ta để gọi cho ai đó. Vừa lái xe, hắn vừa nghe ả nói léo nhéo, cái vi đấy à, cô Vân đây, có mẹ ở đấy không cho cô nói chuyện một tí nào. Sau đó bà ta nói chuyện với ai đó về việc bà ấy đã có người đồng hương mời về nhà chơi ít bữa rồi hẹn khi nào rảnh sẽ liên lạc sau, rồi lặp đi lặp lại cái câu thế nhá, rồi thì cúp máy. Vừa đưa trả lại điện thoại cho hắn, ả vừa nói khi nãy gọi về cho cô em họ để cô ấy khỏi trông nữa. Chính cô em họ ấy bảo lệnh chị này qua đây du lịch 6 tháng. Nhưng thật ra chị ta qua đây làm chui để kiếm thêm tiền gửi về cho người mẹ già yếu và cho cô con gái đang học thi đại học. Còn ông chồng đã mất cách đây 5-6 năm trước vì tai nạn nghề nghiệp, gia cảnh túng quẫn. Chị ta mới nhờ cô em họ tốt bụng bảo lãnh qua đây làm việc. Mãi nghe câu chuyện của bà ta kể lể, xe đã chạy về gần tới nhà hắn lúc nào không hay. Long cho xe dừng lại trước một siêu thị bán thực phẩm do Đức đầu tư để mua thức ăn đem về nhà, bởi hắn từ trước tới giờ chỉ ăn toàn mì gói hoặc thức ăn nấu sẵn mà thôi. Vào siêu thị, Long và người đàn bà kiếm chiếc xe đẩy và bắt đầu chất lên đầy chiếc xe những loại thực phẩm và những nhu yếu phẩm hàng ngày. Ra ngoài quầy trả tiền cũng mất gần 500 tiền euro. Sau đó cả hai vào tiệm pizza gần đó ăn bữa chiều, đặt cái bánh pizza cỡ lớn nhất, hắn chỉ ăn được 2 miếng, còn bao nhiêu bà ta nhai sạch bách. Ăn xong, ả còn cười nói ỏn ẻn, đấy cậu thấy chưa hử, chị ăn nhiều lắm cơ, chẳng biết cậu có nuôi được tớ không đấy. Hắn cười gượng, thì có chị ở với em thì em vui rồi, có tốn kém bao nhiêu em cũng chẳng tiếc đâu. Có chị ăn chung em còn thấy vui mà ăn còn ngon miệng nữa. À mà chị nấu được nhiều món ăn không hả chị? Cậu đừng lo, cậu muốn chị nấu món nào thì chị nấu món ấy cho cậu thưởng thức. No bụng rồi, hắn và ả đẩy xe đẩy tới hầm đậu xe để chất vài túi đồ ăn nặng chình chịch lên xe hơi. Hắn nhẩm tính, từ sáng đến giờ đã xài gần cả 1000 euro, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy đáng đồng tiền vì đã rước được một cả đàn bà về nhà để vui thú nhục dục. Hắn hớn hở lái xe chạy gấp về nhà khi trời bắt đầu chuyển mưa. Hắn còn mong tối nay mưa thật lớn để cả hai tha hồ mà gào thét trong cơn truy hoan khoái lạc tận cùng. Từ siêu thị, chiếc xe vượt qua chặng đường hơn 50 cây số dưới làn mưa mù mịt và trời bắt đầu tối dần. Xe chạy về đến nhà thì gần 7 giờ tối, thì càng tối mịt, những căn chung cư bắt đầu sáng đèn. đậu xe nơi bãi đậu, cả hai vội vàng xách đồ khệ nệ đi vào thang máy vắng hoe. Lên đến lầu 9 nơi hắn ở cũng chẳng thấy một bóng người, nơi hành lang vắng tanh vắng ngắt cũng chẳng có ai. Long mở cửa nhà, vừa bước vào bên trong, hắn kìm lòng không được, vội ôm cứng lấy người đàn bà mà hun hít ngất ngây trên mặt, trên cổ ả. Một tay hắn thò vào bóc vú bà ta, khuôn mặt ả đàn bà sần đỏ lên vì nứng. Ả ta cười khúc khích và thì thào trong hơi thở hổn hển: "Hiện đã nào cậu em, chúng mình đi cất đồ xong đã rồi sau đó tha hồ nhá." Hắn cứ đứng đực mặt ra làm người đàn bà phải dục lần nữa: "Sao cứ đứng như thằng ngố vậy, chỉ cho tớ dẹp đồ vào trong bếp cái đã nào." Long dẫn bà ta vào nhà bếp để chất đồ ăn vào tủ lạnh. Đứng đằng sau, hắn nhìn xuống cặp mông đồ sộ dưới lớp quần thun bó sát khi ả lom khom bên cái tủ lạnh mà nuốt nước miếng thèm thuồng. Ả ta chưa kịp cất đồ cho xong, hắn lại ghì chặt từ đằng sau ả. Dương vật đứng cứng trong quần cứ ịn vào cặp mông đồ sộ, hai tay hắn thọc dưới lớp áo ả đàn bà mà nhồi bóp hai bầu vú nóng hôi hổi, mặt hắn dụi vào sau gáy người đàn bà mà hít hà một cách đê mê. "Bóp vú chị đã quá chị ơi, vú chị to quá, mông chị còn đã nữa, chị cho em đụ chị bây giờ đi chị, tôi chịu thua cậu rồi đấy. Thôi thì chúng mình vào buồng tắm trước đi rồi cậu muốn làm gì tôi thì làm." Nghe vậy hắn mừng quính, vội nắm tay ả ta kéo vô phòng tắm và đóng chặt cửa. Rồi vừa xả nước vào bồn hắn vừa nói như ra lệnh: "Chị cởi quần áo ra đi để tắm chung với em đi chị." Khi lớp áo len ngoài rồi lớp áo thun đã rời khỏi thân thể người đàn bà, thì hắn ta chép miệng liếm môi thèm thuồng khi thấy hai bầu vú đồ sộ trắng phễu như hai trái bí đao cỡ lớn, với những đường gân xanh nhỏ li ti, làm hắn chịu hết nỗi vội tụt quần quăng xuống nền nhà, làm cho con cặc nứng của hắn bung ra và chĩa ngược cong quèo hướng lên trên trần nhà. Tai hắn nghe người đàn bà suýt xoa: "Ôi chao ôi, sao buổi dài thế không biết, đến đây với chị đi, thằng nỡm." Hắn nhào tới người đàn bà, ép bà ta sát vào tường nút lưỡi ả một cách đắm đuối. Bàn tay nần nẫn của ả ta chộp lấy cái củ lẳng của hắn mà bóc nghiến. Hai ngón tay ả cứ bấm vào đầu khắc dái của hắn làm hắn muốn lên cơn động cỡn như một con heo nọc trước một con heo nái đang đòi động đực. Mặt hắn dụi vào giữa hai bầu vú ả mà hít hà sướng khoái. Rồi miệng hắn nút chặt vào cái núm vú nâu nâu cương lên tròn trịa như hột nhãn của ả mà bú chùn chụt một cách mãnh liệt và đam mê. Một tay hắn nhồi vú ả, tay kia thò vào quần ả đang mặc mà giờ dẫm mu lồn nham nhám những lông. Lồn ả to quá, cái mu phồng lên núng nính làm cả bàn tay của hắn úp lên cũng không chùm khít. Hắn đưa ngón tay giữa móc vào giữa hai múi lồn làm ả giật nảy người rồi kêu ối lên một tiếng. Nhớt lồn bắt đầu ứa ra làm những kẽ ngón tay hắn cảm thấy nhơn nhớt. Khuôn mặt ả càng đỏ dần, méo mó nhục dục, đôi mắt đờ dại nhìn xuống cái dương vật cứng cứng mà tay ả đang vuốt ve. Ngón tay cái của ả trà trên đầu rùa đang ứa ra một chút nước nhờn trong veo. Đôi môi dày của ả càng vêu lên rên rỉ và thì thào trong nhịp thở hổn hển: "Cậu cởi hộ quần chị ra mà đụ chị đi, ối chao ôi nứng quá rồi nè, cho chị xin em chút tinh khí nhá." "Thì chị cởi quần ra đi, để em tắt nước cái đã." Để nước khỏi chào hắn ta kiếm cớ để sẵn đó, rửa luôn bàn tay đang dính nhớt lồn của người đàn bà. Vừa tắt vòi nước hắn vừa hồi hộp nhìn ả đàn bà đang xoay mông lại và chậm chạp tụt cái quần thun xuống. Khi ả trần trụi hoàn toàn, hắn muốn chồm tới để cắn vào cặp mông bự quá sức tưởng tượng. Nó tròn căng và trắng phếu đang vểnh lên như khiêu khích thấy mà phát ghét. Long ta vội cầm cái dương vật dài thậm thượt đang cứng ngắt như cây hèo bằng cao su đọc của hắn dê dê lên bờ mông của người đàn bà rồi bất thình lình quất mạnh vào mông ả kêu bồm bộp. Ả đàn bà dường như thích thú với lối chơi đầy gợi dục này. Ả ngửa cổ cười khúc khích dâm đãng. Lúc này, ả ta chống hai tay vào bồn rửa mặt, ưỡn mông và dạng hai cặp đùi phốp pháp như tư thế của con heo nái đang đòi được chịu hết nổi. Long ta sẵn sàng xung trận, hắn chồm tới sát đằng sau người đàn bà, vòng hai tay ra đằng trước ả mà chộp lấy hai bầu vú mà bóc nghiến. Đầu khất nứng của hắn chà sát hai mép lồn và hột le của ả đàn bà làm ả nảy người lên thon thót như đang lên cơn động đực. Một lúc sau chắc chịu hết nổi, ả ta thò tay xuống nắm lấy cặc của hắn mà lật đật nhét vào lỗ lồn giờ đã trào nước ra nhành nhạch, nhét cặc hắn vào lồn ả rồi. Ả ta liền nài nỉ hắn với giọng rên xiết trong hơi thở hào hển, nắc mạnh vào đi nào, đụ chị đi ông tướng ơi, vừa bóc vú ả đàn bà. Long ta nứng đến tột độ khi hắn cảm thấy cặc hắn đang đút vào một cái lỗ ấm nóng, hắn hởi mạnh bụng dưới sát vào cặp mông căng cứng của thị, làm cho thằng nhỏ chui lút cán vào lỗ âm hộ, làm cho ả rít lên vì sướng khoái. Ôi giời ơi, sao mà sướng thế. Về phần hắn, đầu cặc của hắn chui càng sâu trong lỗ lồn của ả đàn bà, hắn càng cảm thấy sướng khoái đến đó. Hắn dụi mặt vào sau gáy ả mà hít hà đê mê đắm đuối, nhất là mùi da thịt của ả từ cổ, từ nách tỏa ra mùi ngai ngái nặng mùi mồ hôi đàn bà làm hắn hứng như điên dại. Nhất là khi thấy khuôn mặt dâm đãng của ả phản chiếu trong tấm gương trước mặt với hai cánh mũi thở phập phồng làm cái nốt ruồi to nhích lên nhích xuống, đôi môi dày vêu lên đầy gợi dục. Cặp mắt tả đã lé kim bây giờ càng lé trợn lên vì khoái lạc. Chị ta cứ luôn miệng lắp bắp, nắc mạnh nữa đi nào, chị sướng đến cùng cực đây này, đút đút sâu vào nữa đi. Ôi chao ơi, sướng quá đi mất, ơ hơ, thằng Long cũng sướng đã tột cùng. Càng nghe ả rên rỉ, hắn càng nắc càng mạnh bạo thêm, bụng dưới của hắn vỗ vào cặp mông của ả nghe bành bạch nước dâm từ lỗ lồn ả trào ra làm hai trứng dái hắn ướt nhèm nhẹp, dái hắn trà vào lỗ để nghe nhóc nhách đến khi hắn chơi tuyệt chiêu bằng cách ngoáy mông làm dương vật nứng của hắn xoáy tròn trong lỗ lồn ả. Đồng thời xe hai núm vú ả bằng mấy ngón tay của hắn thì chợt nghe ả rú lên vì chịu hết nổi. Chết chị rồi ông tướng ơi, ối địt mẹ, sướng ngất đây rồi đây này. Thằng Long nghe ả đàn bà văng tục, đồng thời hắn cảm thấy trong vòng tay siết chặt của hắn, cả thân thể ả ta gồng cứng và rung lên bần bật. Hắn cũng có cảm giác cả thân thể hắn lâng lâng bay bổng vì dương vật hắn bị âm đạo của ả đàn bà thắt chặt chịu hết nổi. Hắn la quỳu lên, em sướng quá đây chị Vân ơi, em bắn khí đây chị Vân. Cơn sướng làm những ngón chân hắn co quắp lại, hai cái mông của hắn hóp lại và những luồng tinh khí nóng hổi đã bị kìm hãm bấy lâu nay bắt đầu phun mạnh vào cái chốn sâu thẳm của thân thể ả đàn bà, làm toàn thân ả giật nảy như bị trúng đạn. Ả thở hắt lên rồi rũ người ra, còn Long ta cũng thê thảm không kém, đôi chân hắn run lên bần bật làm hắn ta té ngồi xuống đất và thở dốc, chống ngực đập thình thình. Bao nhiêu tinh lực hắn dồn hết cho ả, giờ đây thân xác mệt mỏi dã rời cũng là một phần nào rong ruổi đường xa cả ngày hôm nay nữa, làm cho hắn bơ phờ thảm não hơn. Người đàn bà nguyết hắn với đôi mắt tinh quái, sao đấy, thỏa mãn chưa nào hả ông tướng? Hắn cười gượng, đụ chị đã quá chị ơi, lồn chị siết cứng rái em làm em phê quá. Thôi mình đi tắm, rồi đi ngủ chị há, em mệt quá rồi, thì đứng dậy đi thằng nỡm, sao còn ngồi bết ra thế kia, vào bồn đi, chị tắm rửa cho rồi, tối nay ngủ với chị nhá. Nghe những lời âu yếm của người đàn bà làm Long cảm động lẫn vui mừng, hắn tưởng tượng những đêm cuồng nhiệt bên nhau trong căn nhà đã lâu không có hơi ấm đàn bà. Thân xác hắn sẽ được thỏa thuê cả sinh lý lẫn tinh thần, được mãn nguyện khi có người đàn bà đồng hương bên cạnh để tâm sự buồn vui, nhìn bà ta bằng ánh mắt như biết ơn. Hắn như muốn nói với ả bằng những lời yêu thương âu yếm, em sẽ cho chị được thỏa mãn dục tình, còn chị cho em sự sung sướng chị nhé, hết.